không không giống như là Satan này muốn trở thành giật nên trở nên giống trở thành Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ được biến đổi từ vinh hiển này sang vinh hiển khác theo giống hình ảnh của Ngài. Đó phải là cái sự khao khát của chúng ta. Chúng ta cần phải có sự khao khát đó, trở nên giống Chúa. Đó chính là sự khao khát của chúng ta từ vinh hiển này sang vinh hiển khác. Là một cái người Cơ Đốc nhân, chúng ta phải thực hành để chiêm ngưỡng Chúa, thậm chí cầu xin Chúa, nói rằng Chúa ơi, con muốn được biến đổi theo hình ảnh của Chúa từ vinh hiển này sang vinh hiển khác. Đừng có nói rằng nó không thể được. Chúng ta không được phép nói như vậy. Đó là sự ấn định dành cho chúng ta để đạt được cái sự trưởng thành. Điều đó là tuyệt vời và có thể được. Điều đó có thể được. Dạng thứ nhất, đoạn 3 rất quan trọng. Chúng ta khao khát được muốn biến đổi trở nên giống Chúa theo hình ảnh vinh hiển của Ngài. Như vậy chúng ta mới được cái sự trưởng thành trọn vẹn. Tất cả các Cơ Đốc nhân phải có sự khao khát đó. Nhất là khi anh em còn trẻ. Amen. Simon, sự khao khát của anh em là gì khi mà anh em là một Cơ Đốc nhân được biến đổi theo hình ảnh của Ngài? Chúng ta đang ở trong cái tiến trình trở nên giống Chúa. Và Giang cũng nói rằng đầu tiên ta phải là mình thanh sạch. Tại vì Chúa là thanh sạch. Chúa không có tội lỗi nào cả. Điều đó có thể được hay không? Anh em có tin là có thể được hay không? Hay là nghĩ là không được? Chắc chắn là có thể được. Đó phải thực sự là cái sự khao khát của chúng ta. Trở nên giống Ngài, ngợi khen Chúa. Ngợi khen Chúa về lời chia sẻ vừa rồi. Nếu chúng ta có sự khao khát đó, không có sự khao khát đó, có gì, thì có gì đó không ổn. Chúng ta phải tin là nó có thể được. Đó có phải sự khao khát của anh em hay không? Ngợi khen Chúa. Tôi có một cái vấn đề khác, gánh nặng khác nữa. Muốn thông công với anh em, chúng ta hãy quay trở lại với cái điểm ban đầu. Đó là điều quan trọng. Chúa muốn chúng ta tiến lên, trở nên trưởng thành trọn vẹn, mà chỉ được bởi sự sống của Chúa thôi. Còn ma quỷ thì muốn làm bởi cái cây khác, cây hiểu biết điều thiện và điều ác. Và con người đã bị sa ngã, bị mắc mưu của hắn. Điều đó không có nghĩa rằng chúng ta không cần sự hiểu biết. Nhưng mà nếu chúng ta ăn trái cây đó, thì Chúa nói ăn trái cây hiểu biết thì chúng ta phải chết. Tiếc rằng con người Adam và Eva đã chọn cái cây đó. Đáng tiếc. Thật là đáng tiếc. Sự hiểu biết rất là lôi cuốn. Cho nên nhiều người chúng ta đi học rồi đi học trường đại học. Nhưng nếu mà ăn trái cây hiểu biết đó thì kết quả là sự chết. Điều đó là chắc chắn là có sự chết. Và con người đã bị sa ngã vào điều đó. Điều này nói chúng ta rằng ngày nay khi chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta đừng có tìm kiếm hiểu biết. Nếu chúng ta có hiểu biết, chúng ta không thể nào làm được. Thì sao nó có sự đoán xét. Bởi sự đoán xét đến thì có sự chết. Chúng ta phải học để từ hôm nay ăn trái cây sự sống. Điều đó không có nghĩa rằng chúng ta chỉ có sự sống. Và bởi sự sống này, chúng ta sẽ nhận được ánh sáng. Và sau đó chúng ta sẽ có hiểu biết đúng đắn. Không có nghĩa là chúng ta không cần hiểu biết. Nhưng mà hiểu biết đến từ đâu? Bởi cây nào? Bởi cây sự sống. Và sự sống của Chúa chính là ánh sáng của loài người. Và bởi sự sống này mà chúng ta sẽ nhận ra được, quen biết Đức Chúa Trời. Nhưng nếu ta chọn cái cây khác là cây hiểu biết, cây hiểu biết điều thiện điều ác, nó biết điều này đều là thiện điều ác, thì trong Roma 7 Phaolô nói gì? Tôi biết điều nào tốt lành nhưng mà tôi lại không làm. Nhưng điều ác tôi không muốn nhưng tôi lại làm. Trong Roma 7 Phaolô đã không có con không có khả năng để chọn cái điều đó, điều làm điều tốt. Điều đó không có nghĩa là chúng ta không có cần hiểu biết nữa. Nhưng mà vấn đề là từ cái nguồn nào? Những Pharisee và thầy thông giáo biết rất là nhiều. Nhưng mà kết quả là gì? Kết quả là sự chết ở cuối cùng. Ở trong tôn giáo là như vậy. Phaolô nói rằng tôi là người khốn nạn. Cái điều tốt lành mà tôi biết là tôi lại không làm. Điều xấu xa, tội lỗi, điều tôi không muốn, nhưng tôi lại làm. Cuối cùng Phaolô nói là tôi là người khốn nạn. Tại vì là con người đã ăn sai cái trái của cây. Điều đó không nghĩa là chúng tôi không cần hiểu biết. Nhưng vấn đề là hiểu biết đến từ đâu. Chúng ta hãy nhìn ngày nay có nhiều người đọc kinh thánh, nhiều người đọc kinh thánh có nhiều hiểu biết, nhưng có gì đó không ổn phải không? Yeah. Chúng ta thường hay ăn trái cây hiểu biết. Chúng ta phải học để ăn được trái cây sự sống. Rất quan trọng. Điều này liên quan tới sự sống. Ở đây không liên quan tới không hội thật. Vấn đề là hiểu biết đến từ đâu, cái nguồn nó đến từ đâu. Nếu chúng ta đến sai nguồn thì chúng ta có hiểu biết nhưng mà lại không có sự sống, mà có sự đáng xét. Tại sao? Tại vì chúng ta có hiểu biết nhưng mà ta không làm thì có sự đáng xét, và sau đó có sự chết. Nên Chúa muốn mang chúng ta trở lại với cây hiểu biết, cây sự sống, tới cây sự sống. Anh em sẽ thấy rằng nếu mà anh em chọn cây sự sống và học sống bởi Đấng Christ, thì anh em sẽ thấy anh em sẽ có nhiều khải thị của Chúa. Và khải thị mà anh em nhận được từ Chúa và đến từ sự sống, anh em sẽ không có vấn đề gì để làm theo nó. Hãy học. Anh em hãy học. Có nhiều người ngày gặp người Pharisee, các thầy thông giáo, tất cả đều có sự hiểu biết. Nghề nghiệp của họ là thầy thông giáo, những người dạy kinh thánh. Nhưng mà kinh nghiệm như thế nào? Tại vì họ không có sự sống. Xin Chúa mang chúng ta trở về với cây sự sống. Do điều rất quan trọng, rất đơn giản. Đừng có chọn hiểu biết, mà hãy chọn cây sự sống. Chúa mang chúng ta trở về với ban đầu. Sứ đồ Giăng đã mang chúng ta quay trở lại với ban đầu. Những gì có từ ban đầu là gì? Ban đầu có gì? Có cây sự sống. Có cây sự sống. Không phải hiểu biết. Chúng ta đã có nhiều hiểu biết rồi. Ngày nay anh em khao khát được gì? Anh em muốn biết, muốn hiểu Kinh Thánh nhiều hơn nữa. Hay anh em muốn có sự sống? Chúa đã nói ta đến để ban hiểu biết cho các ngươi. Chúa có nói vậy không? Chúa nói ta đã đến để cho ban sự sống cho các ngươi mà phải được sự sống dư dật. Trong Giăng 10, chúng ta cần điều đó. Ngày nay chúng ta cần điều đó. Nếu anh em có sự sống của Chúa, thì tôi chắc chắn rằng tất cả chúng ta cũng sẽ có sự hiểu biết chính xác của Chúa. Chúng ta sẽ nhận biết được Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy nhớ rằng sự sống đời đời ở đây chính là nhận biết Đức Chúa Trời. Nhận biết Đức Chúa Trời chính là sự sống đời đời. Chứ không phải là có hiểu biết nhiều về thần học hay hiểu điều này điều kia. Sự sống này chính là Đức, chính là Chúa. Khi tôi còn trẻ, tôi muốn có nhiều hiểu biết. Tôi đã đọc nhiều sách. Cuối cùng thì những sách đó phải bị đốt đi. Chúng ta phải có sự sống của Chúa. Sự sống rất là tuyệt vời. Sự sống thực sự là tuyệt vời. Lúc đó chúng ta có thể trải nghiệm được Đức Chúa Trời tuyệt vời này mỗi ngày. Nếu anh em đọc Kinh Thánh, chúng ta sẽ nhận được ánh sáng. Anh em không cần phải ở cái tự điển, sách vở nào đó. Sự sức giàu sẽ dạy chúng ta tất cả mọi điều. Để mang chúng ta trong mọi lễ thật. Thậm chí Thánh Linh sẽ nói cho chúng ta biết những gì trong tương lai nói cho chúng ta biết nữa. Rất thực sự như vậy đó. Hôm nay tôi nói với Chúa rằng ngày nay tôi nói Chúa con, họ có muốn hiểu biết theo kiểu văn tự. Phaolô có nói rằng hiểu biết thì sẽ phồng lên, còn tình yêu thì xây dựng. Chúng ta có nhiều hiểu biết, nhưng chúng ta lại không có tình yêu thương. Đức Chúa Trời là tình yêu thương, là ánh sáng. Vấn đề là chúng ta đi con đường nào. Hãy nhìn người Pharisee và thầy thông giáo, những các trưởng lão, những cái thầy tế lễ cả hồi đó. Đó là những ví dụ tấm gương của chúng ta. Chúng ta phải thấy rõ đó không phải là con đường mà kết thúc là sự chết. Chúng ta phải học để ăn từ trái cây sự sống. Chúa ơi, con muốn có sự sống. Và sự sống là ánh sáng của loài người. Nếu anh em có sự sống thì anh em sẽ nhận được ánh sáng. Có mấy sách vở, sự diễn dịch Kinh Thánh, chúng ta thấy trong Cơ Đốc giáo có nhiều vấn đề. Có rất nhiều vấn đề ở đó, thật là kinh ngạc. Có nhiều sự sa ngã, chia rẽ. Không có cái tổ chức nào có nhiều sự chia rẽ như chính là trong Cơ Đốc giáo vậy. Chúng ta muốn nhận biết Chúa. Phaolô nói, tôi muốn nhận biết Ngài. Không phải có nhiều sự dạy dỗ, giải thích điều này điều kia có nghĩa gì, mà chúng ta muốn nhận biết Chúa. Cái đó thì không có phải là nếu mà đến cái hiểu biết thì đó là cái nguồn sai. Kết quả, cái cuối cùng là sự chết. Anh em biết nhiều, nhưng mà anh em không có sức để làm theo điều đó, mà làm ngược lại, rồi là bị đáng xét, đó là sự chết. Chúng ta biết nhiều, mà chúng ta không thể nào làm được, mà làm được ngược lại nữa. Hôm nay, chúng ta phải chạm được Chúa, nói Chúa, hãy bày tỏ chính Ngài cho con muốn nhận biết Ngài. Thực sự nhận biết Chúa, như vậy cái đời sống của đời sống thuộc linh của anh em sẽ đơn giản hơn, không có phức tạp. Nếu mà anh em là một nhà thần học thì nó sẽ rất là phức tạp. Xin Chúa hãy tiếng và giải thoát chúng ta khỏi văn tự. Trong cuốn tôi Như Đạn Ba nói rằng chữ viết làm cho chết, nhưng mà thánh linh thì làm cho sống. Thánh linh ban sự sống, ban sự sống và làm cho sống. Vậy anh em muốn gì? Simon, anh em muốn gì? Muốn sự sống, phải không? Nếu chúng ta chọn sự sống, Paulo nói rằng đối với tôi sống và đứng Christ. Đứng Christ là con người tuyệt vời này. Chúng ta biết nhiều về Kinh Thánh, nhưng chúng ta lại không quen biết Ngài. Khi Chúa Giêsu đến, thì họ không nhận biết Ngài, mặc dù họ đã đọc Kinh Thánh rất là nhiều. Họ biết về các luật pháp. Nhưng mà họ lại không quen biết Chúa. Thậm chí là đóng đinh Chúa nữa. Đó, loại bỏ Chúa đi. Cái vấn đề không phải là anh em biết bao nhiêu sự dạy dỗ, bao nhiêu hiểu biết về Kinh Thánh. Vấn đề là anh em có quen biết Chúa hay không. Phaolô nói, tôi muốn quen biết Ngài. Không chỉ đọc Kinh Thánh, mà muốn có được Ngài nhiều hơn nữa. Muốn lĩnh hội được Ngài, muốn thấy Ngài. Đó chính là con đường của sự sống. Tiếc rằng toàn bộ tôn giáo đều đi theo thần học. Chúng ta phải lãnh nhận. Chúng ta phải trải nghiệm Chúa. Giăng 17 nói gì? Sự sống ở đời chính là nhận biết Chúa. Chứ không phải là hiểu Kinh Thánh hay hiểu chữ viết. Chữ viết làm cho chết. Chỉ có Thánh Linh làm cho sống thôi. Tôi muốn khích lệ tất cả anh em. Nếu anh em có sự sống của Chúa trong mình, thì tất cả mọi sự đều đơn giản cả. Không có phức tạp đâu. Hãy nhìn tất cả các sứ đồ. Dù họ không có học gì, nhưng mà họ lại biết hết tất cả những cái người kia, thời đó. Nên các thầy thông giáo rất là nhất ngạc nhiên khi họ biết nhiều, các sứ đồ biết nhiều. Tại vì họ cùng đi với Chúa. Và họ đã có nhận nhiều ánh sáng của Chúa. Paulo nói rằng đối với tôi sống là đứng Christ. Ở đây liên quan tới sự sống, chứ không phải là hiểu biết, sự dạy dỗ hay là thần học. Mà chúng ta muốn có Chúa. Điều đó đơn giản, không có phức tạp. Và đó phải là sự khao khát của chúng ta. Chúa ơi, con muốn nhận biết Chúa. Thư Philip rất là đặc biệt. Phaolô muốn nhận biết Chúa. Phaolô biết Kinh Thánh rất là tốt. Và tôi chắc chắn với anh em là nếu anh em quen biết Chúa, thì anh em cũng sẽ nhận biết lời của Chúa rất là chính xác. Anh em muốn như thế nào? Anh em muốn là một nhà thần học hay là một cái môn đồ của Chúa? Và có người đi theo chiên con. Trời tốt, chúng ta có hội nghị. Nhưng mà hội nghị này phải khích lệ chúng ta để chúng ta tìm kiếm Chúa. Cái mục tiêu của hội nghị không phải là làm chúng ta hiểu biết gì đó về thần học. Mà cái sự khao khát của chúng ta phải là Chúa ơi, con muốn nhận biết Chúa. Con muốn trải nghiệm Chúa mỗi ngày. Con muốn nhận biết Chúa. Đây là Ngài là một cái con người sống động mà chúng ta phải quen biết. Làm thế nào mà người ta có quen biết anh em nhiều hơn nữa? Bằng cách nào? Qua sách vở. Và hay học trường đại học. Không ai nào biết Toby nhiều bằng Angie, một cái người vợ của Toby được. Tại sao? Có phải vì tại vì học trong trường đại học hay không? Hay là học qua sách vở? Không, không có. Tại vì có tương giao với nhau. Anh em có tương giao với cha và với con nhiều hay như thế nào không? Dĩ nhiên đối với chuyện thế gian thì anh em phải đi học đại học. Hay học. Nhưng mà để quen biết Đức Chúa Trời hàng sống này thì không phải đi học trường thần học. Nếu chưa bây giờ thấy David, người anh em ở đây, nếu mà không thấy, bây giờ tôi thấy sau một thời gian dài thấy lại thì không có nhận ra nữa. Hay là tôi nên đọc quyển sách nào về người anh em David ở đây hay không? Có sách nào viết về David hay không? Không. Cái vấn đề ở đây là cái sự thông công, sống động với David. Đức Chúa Trời sống động. Hãy nhìn các môn đồ. Họ đâu có được dạy dỗ như các thầy thông giáo đâu. Nhưng mà tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Những người này không được đi, không được dạy dỗ, nhưng mà tại sao lại biết nhiều? Tại vì họ ở cùng với Chúa Giêsu. Họ tương giao với cha và tương giao với con, tương giao với Thánh Linh và sự trước giàu. Nếu mà anh em muốn hiểu Kinh Thánh thì anh em không cần ở trong thế, không cần thế gian, mà anh em cần sự sức giàu. Giăng nói với chúng ta như thế nào? Ai dạy chúng ta tất cả mọi chuyện mà không có sự dối trá, chỉ có sự thật thôi. Nếu nên đi học trường thần học để anh em tưởng tất cả mọi sự là sự thật hay sao? Không, trái lại. Tôi đã nghe rằng có nhiều sinh viên thần học, có nhiều người trước khi về đi học thần học, sau khi học xong chuyện thần học đó thì họ chết, thậm chí họ không tin có Chúa nữa, có người không còn tin có Chúa nữa. Khi họ đi học trường đó thì họ tin Chúa. Ngay khi học xong thì họ không còn tin Chúa nữa. Cái Chúa Giêsu trên thế trái đất này hầu như không có ai tin Chúa cả, ngoài Nicodemo ra. Nicodemo đã tới với Chúa trong buổi tối vì họ sợ, vì Nicodemo sợ và đã hỏi Chúa câu hỏi. Chúa nói rằng Nicodemo phải được tái sinh. Thì ông ta hỏi làm sao có thể chui vào trong bụng của mẹ để được sinh lại. Cái thầy dạy thần học đó cũng không hiểu. Chúng ta phải trải nghiệm Đức Chúa Trời. Ngài là sống động, Ngài là một con người sống động. Và Thánh Linh, sự sức giàu sống trong anh em. Có trường đại học nào mà anh em muốn đi học để nhận quen biết Đức Chúa Trời không? Những nhà thần học thời đó và thời Giê-xu là họ cũng không có nhận biết Chúa. Thậm chí họ là những người dạy Kinh Thánh. Nhưng mà các người đánh cá Phi-rơ, Giăng, Gia-cơ, An-rê và những người khác, họ đã quen biết Chúa. Họ không được dạy dỗ, nhưng mà họ đã nhận ra Chúa. Họ đã luôn ở cùng Chúa. Anh em có tương giao nhiều với cha thường xuyên như thế nào không? Tương giao với cha và con bởi Thánh Linh như thế nào? Đứng sống trong anh em. Anh em nghe tiếng ngài như thế nào? Giang nói là sự sức giàu dạy chúng ta. Có phải là trải nghiệm của anh em hay không? Đó phải là kinh nghiệm của chúng ta. Ngài là thầy dạy tốt nhất để sống trong chúng ta. Nếu anh em có câu hỏi thì anh em đi hỏi ai? Tới hỏi gặp Tobi hỏi. Nếu mà Tobi không thể nào trả lời được thì đi gặp người anh em khác. Nếu mà không ai trả lời thì anh em đi tìm kiếm trên sách vở và internet. Sao anh em không đến với sự sức giàu? Sự sức giàu tuyệt vời thánh linh này không chỉ giải thích cho anh em mà ban cho anh em hiện thực nữa, ban cho anh em sự sống, không chỉ hiểu biết, không phải là cây hiểu biết. Chúng ta thường hay đến với cái nguồn sai. Tôi hy vọng tất cả chúng ta học để lãnh hội sự sống. Sứ đồ này là một cái chuyên gia về sự sống của Đức Chúa Trời. Ông là một là sứ đồ của sự sống. Cho nên ở trong sách Phúc Âm Giăng hay và trong thư Giăng đều ghi rằng ban đầu có lời Đức Chúa Trời. Nhưng lời Đức Chúa Trời, lời là chính Đức Chúa Trời. Nếu anh em muốn đến với Đức Chúa Trời thì đến lời Chúa thì anh em phải đến với Đức Chúa Trời. Chứ đừng có đi đi gặp tiến sĩ Tư Vi để hỏi về Kinh Thánh. Mà đó là thái độ của chúng ta. Chúng ta chỉ muốn hiểu điều này điều kia. Đi gặp người này người kia để hỏi. Nhưng mà chúng ta quên rằng sự sức giàu sống trong chúng ta. Và sự sức giàu không có thể chối trá. Anh em biết Chúa nói gì không? Các ngươi không có muốn đến với ta để nhận được sự sống. Các ngươi dò xem Kinh Thánh. Ngươi tưởng nhận được sự sống. Nhưng mà các ngươi không muốn đến với ta để nhận được sự sống. Trong nhân năm, chỉ có Chúa mới có thể ban sự sống cho anh em được. Và Ngài sống trong anh em. Chứ không phải là nhà thờ học nào sống cho anh em cả. Cho dù thầy giáo tốt nhất, cũng không thể nào mà ban sự sống cho chúng ta được. Cho nên Chúa mới nói là Thánh Linh làm cho sống. Không có nghĩa rằng chúng ta không có tương giao với nhau, thông công với nhau ở đây. Chỉ vì chúng ta cần sự thông dong với nhau. Thông công cũng quan trọng. Nhưng mà không có gì quan trọng hơn sự sức giàu ở trong anh em. Chúng ta phải học. Nếu chúng ta chọn sự sống thì chúng ta phải đến với Chúa. Ngài là đứng duy nhất có thể ban sự sống thôi. Sự sống của Đức Chúa Trời. Thì sự sống này không khác gì chính là Đức Chúa Trời. Ngài chính là sự sống. Chúa nói, ta là sự sống. Như vậy, anh em phải học. Nói giống như Führer vậy. Chúa ơi, con phải đi theo ai? Đi gặp trường học nào? Ngài có những lời của sự sống đời đời. Nếu anh em muốn có sự sống, thì anh em phải đến với Chúa. Không người nào khác. Cho dù có người anh em nào đó có nhiều sự dạy dỗ, có nhiều hiểu biết. Có người nào đó đã nói rằng tôi đã biết tất cả, đã thấy những gì trong Kinh Thánh. Anh em nghĩ có người nào như vậy sao? Phaolô nói là sự giàu có không thể nào do Dạ, không thể dò được của Đấng Christ, nhưng mấy người này nói là biết tất cả những điều trong Kinh Thánh rồi. Ai dám nói như vậy? Cho dù người đó đã biết rất là nhiều, cũng không thể nào ban sự sống được. Tại vì người đó không phải là sự sống. Chúa nói ta là sự sống. Và Thánh Linh là đấng ban sự sống. Ngoài ra còn ai ban sự sống nữa không? Anh em có biết người nào đó có thể ban sự sống của Đức Chúa Trời không? Không. Thế chúng ta muốn gì ở đây? Chúng ta chỉ muốn nghe một cái thông điệp ở đó thôi à. Cái thông điệp về Kinh Thánh, muốn hiểu về thư dân. Sự khao khát của Giang ở đây là Giang muốn nhận sự sống này. Anh em muốn có sự sống thì anh em phải đến với Đức Chúa Trời. Ngài là nguồn của sự sống. Giang không phải là nguồn sự sống, nhưng mà Đức Chúa Trời là nguồn của sự sống. Cái duyên của Thánh là ở Chúa là nguồn của sự sống. Điều đó không có nghĩa là chúng ta không có cần có sự tương giao. Nhưng mà không ai, cho dù người nào đó trưởng thành thuộc linh, cũng không thể nào mà ban cho anh em sự sống đó được. Là Chúa là nguồn của sự sống, tại sao chúng ta không muốn đến với nguồn? Cũng đừng có nghĩ rằng như vậy thì không có cần, anh em không cần đến nhóm nữa. Đừng có nghĩ như vậy. Chúng ta cũng cần thông công với nhau. Cho dù chúng ta thông công với nhau, cũng không bao giờ thay thế được cái sự thông công với cha và với con được. Chúng ta phải học để lãnh nhận cái sự sống này. Chúa ơi, con muốn có sự sống của Chúa. Ngài khen Chúa. Đó là cái trọng tâm của thư Giăng. Giăng là sứ đồ của sứ đồ về sự sống của Chúa. Cho nên Chúa đặt thư của Giăng ở cuối để mang chúng ta trở lại ban đầu. Điều đó rất đơn giản. Xin Chúa mang chúng ta trở lại với nguồn, vì trong Chúa có nguồn của sự sống. Không phải ở Phaolô, Giăng hay một người nào đó. Không ai là cái nguồn cả. Chỉ có mình Đức Chúa Trời thôi. Chúng ta hãy đến với Đức Chúa Trời. Ngài là nguồn của sự sống. Ngài khen Chúa. Nhưng mà đừng có nghĩ rằng chúng ta không có cần sự thông công với nhau. Sự thông công cũng có chỗ của nó. Nhưng sự thông công giữa các thánh đồ không thể nào mà thay thế được sự thông công với Đức Chúa Trời ba ngôi được. Không ai có thể thay thế Chúa được. Không ai cả. Chúng ta hãy đến với nguồn, mà chúng ta cũng cần thông công với nhau. Đó điều cũng quan trọng. Giang cũng nói vậy. Rồi khen Chúa. Tất cả chúng ta hãy đến với nguồn. Đó là điều quan trọng. Thực sự quan trọng. Chúng ta hãy học. Vậy cái nguồn ở đâu, Simon? Ở trong tâm linh của các sự sức giàu. Sự giàu ở trong anh em. Amen. Ngợi khen Chúa.